Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng Giêng năm 2002. Chúng ta đang ở tại chùa Pháp Vân, Sâm Thượng trong khóa tu mùa đông. Sáng hôm nay chúng ta có nghe bài tụng bốn phép tùy niệm. Và đối tượng của bốn phép tùy niệm tức là Bụt, là Pháp, là Tăng và là Giới. Cái chữ niệm có nghĩa là nhớ, là đem cái đối tượng đó vào, đem cái đối tượng đó về trong giây phút hiện tại. Cái đối tượng đó nó nằm ở đâu mà mình đem nó trở về trong giây phút hiện tại? Đối tượng của bốn pháp tùy niệm là Bụt, là Pháp, là Tăng và là Giới. Vậy thì Bụt, Pháp, Tăng và Giới nằm ở đâu mà bây giờ mình đem nó về trong giây phút hiện tại? Nó nằm ở trong cái khung cảnh không gian nào và thời gian nào mà bây giờ mình phải đem nó vào trong cái khung cảnh thời gian hiện tại và không gian hiện tại? Chúng ta có thể nói rằng bốn cái đối tượng tùy niệm Bụt, Pháp, Tăng và Giới nằm ở trong cái chiều sâu tâm thức của chúng ta, với tư cách những cái hạt giống, những cái chủng tử. Chúng ta lại có thể hỏi cái chiều sâu tâm thức nó nằm ở đâu, cái mà chúng ta gọi là tàng thức nó nằm ở đâu. Thì chúng ta cũng có thể nói một cách đơn giản là nó nằm ở trong từng tế bào của cơ thể. Cái mình gọi là alaya thức, nó nằm ở trong từng tế bào của cơ thể. Và nhìn vào trong một tế bào của cơ thể thì mình thấy rằng tế bào đó không phải chỉ là sắc. Và sắc nó chứa đựng thọ, tưởng, hành và thức, không phải như vậy. Mà cái tế bào cơ thể đó chính là thọ, tưởng, hành và thức. Mà sắc là một cái phần của sự biểu hiện thôi. Và vì vậy cho nên chúng ta phải tập nhìn cái cơ thể ta, tập nhìn những cái tế bào cơ thể ta không phải chỉ là sắc, mà phải thấy nó là thọ, là tưởng, là hành và là thức. Chúng ta đã học và đã biết rằng cái một nó chứa đựng cái tất cả, và một tế bào nó chứa đựng tất cả các tế bào khác. Vì vậy cho nên người ta mới làm ra được cái gọi là sinh hóa thân, cloning. Khoa học có thể lấy một tế bào của ta để làm thành một cái cơ thể thứ hai của ta. Cái điều đó nó chứng tỏ rằng cái một nó chứa đựng được cái tất cả. Và cái giáo nghĩa của Hoa Nghiêm, cái tất cả nằm trong cái một được chứng minh bởi khoa học. Vậy thì cái mà chúng ta gọi là tâm thức hay là tàng thức đó, nó cũng nằm ở trong từng tế bào cơ thể. Nói như vậy, nó không có sai, nó đơn giản, nhưng mà không có sai lầm. Vậy thì Bụt, Pháp và Tăng và Giới nằm ở trong từng tế bào cơ thể ta, nằm sẵn đó. Nó chỉ đợi cái cơ hội để nó biểu hiện thôi. Và thực tập niệm, thực tập chánh niệm làm cho những cái hạt giống của Bụt, Pháp, Tăng và Giới nó biểu hiện trên mặt phẳng của ý thức và trong cái giây phút hiện tại, làm cho những cái đối tượng đó nó biểu hiện trong giây phút hiện tại để nó có thể ảnh hưởng được cái sự sống của chúng ta trong giây phút hiện tại. Cái đó gọi là tùy niệm. Trong kinh có nói đến cái Niết Bàn, gọi là hiện pháp Niết Bàn. Nghĩa là Niết Bàn nó nằm ngay trong những cái gì mình thấy, mình nghe, mình tiếp xúc trong giây phút hiện tại. Nirvana in the here and the now, hiện pháp Niết Bàn. Và Đức Thế Tôn có dạy hiện pháp Niết Bàn là cái ta có thể tiếp xúc được khi mà ta thoát khỏi những cái phiền não như là vướng mắc, tham mê, hận thù và tuyệt vọng. Vậy thì những cái phiền não đó, những cái phiền não mà chúng ta gọi là những độc tố như là sự đam mê, sự thèm khát, sự hận thù, sự ngu si, nó là những cái năng lượng nó che lấp cái Niết Bàn trong hiện tại. Định nghĩa trong kinh rất là rõ ràng. Hiện pháp Niết Bàn là cái cảnh giới mà chúng ta có thể tiếp xúc được ngay trong giây phút hiện tại nếu chúng ta không có bị những cái phiền não kia nó ngăn cản và nó che lấp. Cái năng lượng gọi là niệm, nó đóng một vai trò then chốt trong sự thực tập của Phật giáo. Kỳ trước chúng ta đã được nghe rằng trong ngũ căn và ngũ lực á, niệm nó đóng vai trò trung ương, tín tấn niệm định tuệ. Và trong bát chánh đạo, niệm cũng đóng vai trò then chốt, chánh niệm, chánh định và chánh tuệ, tức là chánh kiến. Niệm theo định nghĩa thông thường và đơn giản nhất của chúng ta là có mặt trong giây phút hiện tại và ý thức được những cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Có mặt trong giây phút hiện tại có nghĩa là thân tâm mình nó trở về với nhau thành một khối và mình có mặt đó cho cuộc đời. Sự có mặt này nó có nghĩa là chúng ta không có đánh mất chúng ta trong những buồn thương về quá khứ hay là những cái lo lắng về tương lai hay trong những cái dự án chúng ta theo đuổi hay là trong những cái buồn thương, giận ghét, tham đắm trong hiện tại. Có mặt nghĩa là không có bị ràng buộc bởi những cái phiền não, lo lắng, buồn thương, giận ghét. Vậy vậy cho nên trong niệm nó đã bắt đầu có tính của giải thoát, của tỉnh thức. Khi chúng ta thở mà chúng ta biết rằng ta đang thở, lúc đó là có niệm. Và cái niệm đó gọi là niệm hơi thở. Mình đạt được tới một cái trình độ tự do nào đó. Và vì vậy cho nên mình mới ở được với hơi thở của mình. Mình ý thức được rằng đây là hơi thở vào, đây là hơi thở ra. Thở vào mình thấy khỏe, thấy thở ra mình thấy nhẹ. Trong khi chúng ta theo dõi hơi thở mà an trú với hơi thở, có được cái hạnh phúc, cái sự nhẹ nhàng của sự thực tập hơi thở, thì chúng ta đang có một cái trình độ tự do nào đó, một cái trình độ hạnh phúc nào đó, một cái trình độ tỉnh thức nào đó. Và vì vậy cho nên ở trong niệm nó có sẵn năng lượng của tự do, của hạnh phúc và của sự vững chãi. Tự do là trong khi mà thở vào và thở ra thì ta không có bị quá khứ nó lôi kéo, ta không bị tương lai nó làm ta sợ hãi. Chính vì cái tính chất tự do đó mà ta có thể an trú được trong cái niệm hơi thở. Và chúng ta biết cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Cái gì đang xảy ra tức là ta đang thở vào và ta đang thở ra. Chúng ta thường gọi Đức Thế Tôn là bậc giác ngộ. Và đạo lý của Đức Thế Tôn giảng dạy là đạo lý giác ngộ. cái chữ bụt nó có nghĩa là giác. Bụt nó có nghĩa là giác, và Buddha có nghĩa là người giác ngộ. Và chúng ta có thể hiểu được rằng giác ngộ trước hết là tỉnh thức, tại giác là tỉnh. Vì mình tỉnh thức cho nên mình biết cái gì đang xảy ra. Nếu mình không có tỉnh thức thì làm sao mình biết cái gì đang xảy ra? Mình sống như trong một cơn mơ. Và vì vậy cho nên niệm nó đã bắt đầu có cái ý nghĩa của sự tỉnh thức, tức là giác. Và chúng ta có thể nói một cách mạnh dạn rằng niệm tức là giác. Niệm tức là bắt đầu của giác. Sống trong chánh niệm tức là sống trong tỉnh thức. Mà sống trong tỉnh thức tức là sống trong giác ngộ. Và vì vậy cho nên mình có thể chia sẻ cái thế giới của Đức Thế Tôn một cách dễ dàng. Thế giới trong đó Đức Thế Tôn sống là thế giới của sự tỉnh thức, sự giác ngộ. Và nếu chúng ta có niệm, tức là chúng ta đã đi vào cái thế giới đó của Đức Thế Tôn, chúng ta cộng trú với Đức Thế Tôn, ở chung với Bụt. Ở chung với Bụt là chuyện mà ta có thể làm được trong đời sống hàng ngày, cộng trú. Và cái yếu tố để giúp chúng ta có thể cộng trú với Đức Thế Tôn đó là niệm. Chúng ta thở có ý thức, chúng ta đi có ý thức, chúng ta uống trà có ý thức, và như vậy ta tham dự vào trong cái thế giới giác ngộ của Đức Thế Tôn. Dù cái trình độ giác ngộ của chúng ta còn thấp kém hơn, nhưng mà đó cũng là sự giác ngộ. Chúng ta phải nhớ rằng năng lượng của niệm nó chứa đựng năng lượng của định. Năng lượng của niệm nó chứa đựng năng lượng của định. Hễ có niệm là có định. Trong khi ta thở vào mà ta chuyên chú vào hơi thở vào, ta biết rằng ta đang thở vào, tức là niệm. Ta biết rằng ta đang thở vào thì tự nhiên có cái sự chuyên chú vào hơi thở vào, cái đó gọi là định. Niệm và định nó đi đôi với nhau. Chỗ nào có niệm thì nó có định. Niệm càng vững chắc thì định càng vững chắc. Và không có ai ngăn cản ta duy trì cái niệm đó một cách lâu dài. Đối tượng của niệm có thể là hơi thở, đối tượng của niệm có thể là bụt, là pháp, là tăng. Và chúng ta có thể duy trì cái đối tượng niệm đó 5 phút, 10 phút hay là 20 phút tùy ý chúng ta. Đó gọi là tùy niệm. Vậy thì phân tích ra chúng ta thấy ở trong cái năng lượng của niệm, nó có năng lượng của sự tỉnh thức, awakening. Có những người họ đi mà họ không biết là họ đi. Họ đi như những người mộng du. Có người họ uống mà họ không biết là họ uống. Họ sống trong cái tình trạng mà chúng ta gọi là thất niệm. Thất niệm nghĩa là không có mặt đó và không biết cái gì đang xảy ra ở trong ta và xung quanh ta. Chúng ta nhìn xung quanh, chúng ta sẽ thấy rằng có rất nhiều người sống trong thất niệm. Họ có thực sự có mặt ở đó, họ không biết gì đang xảy ra ở trong họ, xung quanh họ. Họ phiêu lưu trong quá khứ, họ phiêu lưu trong tương lai, họ phiêu lưu trong sự lo lắng, buồn khổ. Và họ có thực sự có mặt đó cho họ và cho cuộc đời. Đó gọi là nếp sống thất niệm. Trong khi đó, nếp sống của người tu tập, nó là một nếp sống đi về cái hướng nghịch lại là nếp sống của chánh niệm, tức là mình thực tập như thế nào để mình có mặt thân và tâm trong giây phút hiện tại, và mình biết được những gì đang xảy ra ở trong năm lĩnh vực của hiện hữu, tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Và vì niệm nó có chứa đựng cái yếu tố tỉnh thức, cho nên niệm đã là giác. Và khi mà chúng ta có niệm thì chúng ta có một cái trình độ tự do nào đó, ta đạt tới một cái tự do nào đó, ta có thể uống trà như một con người tự do, ta có thể ăn cơm như một con người tự do. Ai bắt buộc chúng ta không được tự do là cái anh chàng thất niệm. Ta ăn cơm nhưng mà ta không thực sự ăn cơm. Ta đang ăn những cái suy tư, những cái lo lắng, những cái buồn khổ. Ta đang ăn quá khứ, đang ăn tương lai, không có thực sự ăn cơm. Thì lúc đó không có yếu tố tự do. Nhưng mà trong chúng ta có những người có thể ngồi ăn cơm với tư cách một con người tự do. Không lo lắng quá khứ, không có lo lắng tương lai, không có tiếc nuối quá khứ, không có bồn chồn, không có khóc. Không có khóc than. Có những người ăn cơm vừa ăn vừa khóc á. 10 năm nước mắt bữa thường thay canh á. Thì ăn cơm như vậy là không có tự do. Thế là chúng ta tự hỏi rằng chúng ta có là con người tự do hay không? Trong khi ăn cơm, ta thực sự ăn cơm hay không? Hay là ta đang ăn những cái buồn thương, đau khổ, lo sợ của chúng ta? Mà vấn đề này không phải là vấn đề lý thuyết, vấn đề là thực tập. Mình không cần hỏi một vị đạo sư, mình không cần hỏi ai hết. Mình biết là mình đang ngồi ăn cơm đây, nhưng mà mình có phải là một người tự do trong khi ăn cơm hay không? Mình đang đi từ cái cư xá của mình lên thiền đường, mình có đi như một con người tự do không, hay là mình đi như một tên nô lệ? Cái đó mình có thể nhận diện được khi qua cái sự có mặt hay là sự không có mặt của chánh niệm. Khi có chánh niệm, ta có khả năng đi như một con người tự do, ăn cơm như một con người tự do. Mỗi bước chân và mỗi miếng cơm của ta, nó nuôi dưỡng tự do của ta và ta có hạnh phúc. Mà tự do là gì? Tự do tức là giải thoát. Cũng như tỉnh thức là giác ngộ. Và nơi nào có giác ngộ, nơi nào có tự do, là nơi đó nó có hạnh phúc. Không thể nào có hạnh phúc nếu ta không có tự do. Không thể nào có hạnh phúc nếu ta không có sự tỉnh thức. Đừng có nói gì, nói cái chuyện uống một chén trà. Nếu mà thực sự muốn có hạnh phúc trong khi uống trà, thì chúng ta phải có hai cái yếu tố đó là tỉnh thức và tự do. Nếu ta không có tỉnh thức thì ta đâu có biết rằng ta đang uống trà. Ta đang uống những cái khác, không phải là trà. Những cái lo lắng, những cái buồn khổ của chúng ta. Vì vậy cho nên niệm với tính cách là tỉnh thức làm cho ta biết rằng là ta đang uống trà. Uống trà mà mình biết là mình đang uống trà. Cái đó là uống trà trong chánh niệm. Và khi mình uống trà như vậy, mình có để tâm của mình tư duy tới quá khứ, hay là lo lắng cho tương lai, hay là lo nghĩ tới những cái dự án. Và vì vậy cho nên mình có tự do. Và có hai cái yếu tố tỉnh thức và tự do, tức là giác ngộ và giải thoát, thì cái uống trà nó đưa lại cho mình rất là nhiều hạnh phúc. Hạnh phúc mình đó, nó tùy thuộc ở giải thoát và tự do. Nó không tùy thuộc ở chỗ mình có nhiều tiền hay là không có nhiều tiền. nó không tùy thuộc ở chỗ cái chùa mình to hay là nhỏ, có bổn đạo nhiều hay là không có bổn đạo nhiều. Và vì vậy cho nên niệm nó cũng có nghĩa là hạnh phúc. Hạnh phúc á, thì thường thường mình dùng chữ an, an lạc. Và giải thoát, giác ngộ, giải thoát và an lạc á, nó đã là những cái thuộc tính của Niết Bàn rồi. Thường thường ở trong kinh hay nói là Niết Bàn, ba cái đức Niết Bàn là Pháp Thân, Bát Nhã và Giải Thoát. Thì ba cái đức đó nó cũng cùng một tính chất, nó cũng tương đương với cái ba cái đức mà mình nói ở đây, tức là tỉnh thức, tự do và hạnh phúc. Và bằng cái sự thực tập chánh niệm, ta chế tác, ta nuôi dưỡng ba cái đức của Niết Bàn. Và ta làm cho Niết Bàn nó hiện lộ. Và mỗi giây phút của chánh niệm là mỗi giây phút của sự chế tác, tỉnh thức, tự do và hạnh phúc. Và chúng ta biết rằng cái niệm nó chế tác ra cái định, và cái định nó chế tác ra cái tuệ. Niệm định và tuệ nó có liên hệ rất nhiều tới sự lớn lên của giác ngộ, giải thoát và an lạc. Niệm đưa tới định và định đưa tới tuệ. Chúng ta biết rằng tuệ giác có khả năng giải phóng cho chúng ta khỏi những cái phiền não và giúp cho chúng ta khôi phục được cái tự do của mình. Khi chúng ta có sự vướng mắc, có sự đam mê, tức là ta không có tự do. Có phải như vậy không? Vướng mắc, đam mê là một sợi dây ràng buộc. Và chính cái lưỡi gươm của trí tuệ, nó cắt đứt được cái phiền não đó. Nó cho chúng ta thấy rằng cái đó không phải là hạnh phúc, cái đó là sự ràng buộc. Khi mà chúng ta tuyệt vọng, khi mà chúng ta giận hờn, khi mà chúng ta si mê, thì chúng ta cũng không có tự do. Và chính cái năng lượng của tuệ như là một cái lưỡi gươm sắc bén, nó chặt đứt tất cả những cái sợi dây ràng buộc đó và nó đem cho chúng ta tự do. Vì vậy cho nên niệm, định và tuệ luôn luôn giúp chúng ta chế tác tự do và chế tác tỉnh thức. Và cố nhiên có hai cái yếu tố tỉnh thức và tự do thì chúng ta có hạnh phúc. Vì vậy cho nên cái then chốt của sự thực tập nó nằm ở cái sự thực tập chánh niệm. Vậy thì chúng ta phải tổ chức cái đời sống hàng ngày của chúng ta như thế nào để mỗi giây phút trong sự sống hàng ngày có thể giúp ta nuôi lớn, chế tác và nuôi lớn cái năng lượng của chánh niệm. Tại vì năng lượng của chánh niệm chính là năng lượng của tỉnh thức, của tự do và của hạnh phúc. Chúng ta tổ chức như thế nào để cá nhân có thể thực tập được và cá nhân có thể nâng đỡ được trong sự, có thể được nâng đỡ trong sự thực tập bởi sự thực tập của đoàn thể. Ví dụ như trong một cái tăng thân mà tất cả mọi người đều thực tập đi trong chánh niệm. Nhìn ra, ta thấy người nào cũng đi từng bước vững chãi, thánh thơi trong chánh niệm, thì tự nhiên ta sẽ có một cái nguồn năng lượng rất lớn yểm trợ ta cũng sẽ đi được từng bước trong vững chãi và trong chánh niệm. Còn nếu xung quanh chúng ta người nào cũng đi trong thất niệm, đi như bị ma đuổi hết thì rất khó để chúng ta có thể thực tập, dầu chúng ta có muốn đi nữa. Chúng ta phải là một cái đại anh hùng mới có thể thực tập được trong một cái khung cảnh thất niệm như vậy. Và vì vậy cho nên cái bí quyết của sự thành công á, là phải tổ chức cái khung cảnh, phải tổ chức cái khung cảnh trong đó sự thực tập chánh niệm trở thành ra một niềm vui dễ dàng. Dù ta có biết rất rõ cái phương pháp thực tập chánh niệm, nhưng mà ta không có tổ chức được một cái khung cảnh trong đó có sự yểm trợ, thì cái sự thực tập của chúng ta cũng sẽ không có đi xa. Cho nên vấn đề cũng là vấn đề tổ chức, vấn đề tu học cũng là vấn đề tổ chức, nhưng không phải tổ chức để gặt hái những lời khen ngợi, mà tổ chức để mình có thể nuôi lớn cái hạnh phúc trong đời sống hàng ngày của mình. Khi quý vị đánh răng, khi quý vị chải răng, thì quý vị có một cơ hội thực tập chánh niệm, tức là thực tập chải răng trong chánh niệm. Đâu cần phải lên thiền đường mới thực tập chánh niệm được, ngay trong khi ta chải răng thì ta thực tập chánh niệm, và cái phòng tắm của chúng ta trở nên một cái thiền đường. Quý vị hãy thử quan sát mình khi mình chải răng. Trong khi chúng ta chải răng, mà chải răng đó có được bao nhiêu phút? 2 phút hay là 3 phút? Hay là chỉ 1 phút thôi? Chúng ta cho chúng ta bao nhiêu thời giờ để chải răng? Theo phép vệ sinh, thì chải răng ít nhất là phải 1 phút. Phải để cho cái kem đánh răng nó thấm vào trong răng và trong lợi của mình, trong nước của mình. Ít nhất là 1 phút nó mới có cái tác dụng tốt được. Nó làm tan rã cái plaque, nó giúp cho những con vi khuẩn nó chết. Thành ra ít nhất là phải để cho 1 phút. Vì vậy cho nên chúng ta có thể dùng 2 phút để cho nó chắc ăn, 3 phút. Và khi mà quý vị quan sát mình trong cái giây phút chải răng, thì quý vị có thấy yếu tố của sự thảnh thơi không? Tức là tự do. Có quan chiếu để thấy rằng trong cái giây phút chải răng nó có yếu tố của sự tỉnh thức, tức là giác ngộ, là mình đang biết là mình đang đánh răng. Đánh răng mà biết là mình đang đánh răng, và mình đánh răng một cách rất là thảnh thơi. Có như vậy không? Có 2 yếu tố không? Nếu không có 2 yếu tố đó, thì trong khi đánh răng quý vị không có hạnh phúc. Và như vậy quý vị liền đi 3 phút đồng hồ vào sọc rồi sọc ra. Một ngày nó có 24 giờ đồng hồ, và mỗi giờ đồng hồ nó có 60 phút. Và chúng ta cứ liền vào sọt rác những cái phút của chúng ta, thì thử hỏi làm sao mà gọi là chúng ta trân quý sự sống cho được. Vậy thì trong 2 phút hay 3 phút mà đánh răng đó, chạy răng đó, là mình chạy răng như thế nào để mình có cái hạnh phúc, và mình sống được một cách rất là sâu sắc và đầy đủ và trọn vẹn 3 phút của cái sự đánh răng. Chúng ta không cần phải đọc hết tất cả tác phẩm mới biết là tác phẩm dở hay là hay. Chúng ta chỉ cần đọc nửa trang thôi. Cái đời sống hàng ngày của chúng ta là một cái tác phẩm. Chúng ta sẽ nhìn vào trong cái cách chúng ta đánh chải răng á, để chúng ta biết rằng cái trình độ tu tập của chúng ta lớn tới cái mức nào. Nghĩa là trong khi chạy răng, ta có an trú được hay không? Ta có an trú được trong cái sự chạy răng không? Và trong khi chạy răng, ta có chế tác được cái chánh niệm hay không? Và cái tự do hay không? Nếu chúng ta có chánh niệm trong khi chạy răng, thì ta có thể có những cái tuệ giác như thế này. Tuy mình có một cái răng nó còn hơi đau, nhưng mà mình còn nhiều răng có thể ăn bánh mì được, và có thể nhai cơm cháy được. may quá mình còn răng để chạy. Tại có những người không còn răng nữa để chạy. Và những cái tuệ giác đó, cái đó là tuệ đó. Có niệm thì nó có định. Chánh niệm trong cái đánh răng làm cho mình an trú trong cái sự đánh răng. Và an trú trong sự đánh răng, mình biết rằng mình còn răng để mà chạy. Đó là một hạnh phúc. Có một ngày nào đó ta sẽ trở thành một ông già mõm, một bà già mõm, và ta không còn răng nữa để đánh. Bây giờ thì còn răng để đánh, thì đó là một cái hạnh phúc rồi. Và vì vậy cho nên chúng ta hãy xét lại cái sự thực tập của chúng ta. Trong khi mà để ra thì giờ đánh răng, chúng ta có hấp tấp không? Chúng ta có vụt chặt không? Chúng ta có muốn làm cho mau rồi để đi làm chuyện khác hay không? Ta có khả năng an trú trong thời gian 2 phút đánh răng không? Ta cảm thấy vững chãi và cảm thấy thảnh thơi tức là tự do hay không? Tất cả đều do cái niệm hết. Nếu có niệm thì ta sẽ có sự tỉnh thức. Ta sẽ có cái tự do và chúng ta đánh răng như một con người tự do. Ai bắt ta, ai lấy đi cái sự tự do của ta trong khi ta đánh răng? Bác và đảng không có thể nào cấm ta chạy răng trong tự do và trong hạnh phúc. Công an, cảnh sát không có khả năng cấm ta chạy răng trong sự tỉnh thức và trong tự do và trong hạnh phúc. Cái thời gian mà chúng ta tắm, đứng ở dưới gương sen để cho nước ấm nó chảy, nó phun lên trên đầu, nó chảy xuống vai, nó chảy xuống ngực, nó chảy xuống bụng, nó chảy xuống hai chân, cũng là một cái thời gian mà trong đó ta có thể thực tập được chánh niệm. Và nếu ta có chánh niệm thì ta an trú được trong những giây phút mà ta tắm, và cái sự thảnh thơi, cái sự giải thoát nó sẽ có trong giây phút chúng ta đang tắm, và cố nhiên là cái hạnh phúc sẽ có trong giây phút của chúng ta đang tắm. Cái giây phút mà chúng ta đi tiểu có khi chúng ta gọi là sổ bầu tâm sự. Có những lúc mà ngồi trên xe bus hay là ngồi ở trong pháp thoại, ta thấy có một sự cần thiết muốn sổ bầu tâm sự, mà ta mong cho mau tới, mau hết để chúng ta có thể đi để sổ bầu tâm sự. Và sổ bầu tâm sự có thể là rất hạnh phúc, có thể đem tới hạnh phúc rất lớn. Vì trong khi mà chúng ta sổ bầu tâm sự, ta có hạnh phúc hay không? Nếu có chánh niệm thì ta thấy đó là một giây phút rất là kỳ diệu, rất là mầu nhiệm, rất là hạnh phúc. Tâm ta đừng có nghĩ tới chuyện quá khứ, chuyện tương lai. Chúng ta có mặt đó và chúng ta nói sướng quá, đang được sổ bầu tâm sự. Thì giây phút đó là một giây phút mà chúng ta thực sự được sống, và chúng ta không có quẳng những cái giây phút đó vào trong sọt rác. Và chúng ta rất là dài. Vì không có biết sống chánh niệm, cho nên chúng ta hãy thường quăng những cái giây phút và những cái giờ giấc của chúng ta, ngày giờ chúng ta đi vào sọt rác hết, rất là uổng. Chúng ta không có thực sự sống. Mà Đức Thế Tôn là người có chánh niệm 24 giờ đồng hồ một ngày. Khi Ngài đi, Ngài đứng, Ngài nằm, ngồi ăn cơm và rửa bát, thì Ngài an trú trong chánh niệm, trong giây phút hiện tại. Vì vậy cho nên cái hạnh phúc của Đức Thế Tôn rất lớn. Đức Thế Tôn không cần nhập Niết Bàn mới có hạnh phúc, tại cái Niết Bàn nó đang có ở trong cái giờ phút hiện tại gọi là hiện pháp Niết Bàn. Mà hiện pháp Niết Bàn đó nó có được là sở dĩ nó có được là tại vì mình có giải thoát, mình giải thoát ra khỏi những cái vướng mắc, những cái hệ lụy, những cái đam mê, những cái dự án của mình. Thành giáo lý nó khá rõ ràng là hiện pháp Niết Bàn nó đang có mặt. Và nếu ta sử dụng cái năng lượng chánh niệm, ta có thể tiếp xúc được với cái hiện pháp Niết Bàn. Và ta có thể có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Và hạnh phúc ta được làm bằng hai chất liệu. Chất liệu thứ nhất là chất liệu của tỉnh thức giải thoát, giác ngộ. Tỉnh thức giác ngộ và cái chất liệu thứ hai là chất liệu của sự thảnh thơi, tức là tự do, tức là giải thoát. Nó đơn giản như vậy thôi. Ăn thua là ở mình tổ chức như thế nào để mỗi giây phút của đời sống mình trở thành một giây phút của hạnh phúc. Và nhất là khi mình làm chung với nhau thì mình nâng đỡ cho nhau, và cái hạnh phúc tập thể nó sẽ rất là lớn. Khi chúng ta đi cầu cũng vậy. Đi cầu có phải là một hạnh phúc không? Theo tôi đó là một hạnh phúc rất là lớn. Cái hồi tôi mới đi tu thì ở trong chùa không có nước, không có nước máy, không có điện, mà cũng không có cầu tiêu nữa. Mỗi khi đi cầu là phải đi ra ngoài núi. Và không có giấy toilet, phải đi lấy những cái lá chuối hay là cái gì để lau chùi, rồi sau phải đi xuống dòng suối để rửa. Sự ngật từ thủy tức là đi cầu xong rồi phải tới dòng suối. Thì khi mà mình làm chú tiểu, mình phải học những cái đó rất là kỹ. Người Pháp á, ngày xưa họ gọi cái chỗ đi cầu của họ, đi tiểu của họ là cabinet d'aisance. Mà chữ aisance nó có nghĩa là dễ chịu. Nó có nghĩa là dễ chịu. Thì đúng là nó là chỗ dễ chịu. Mình được xấu bầu tâm sự. Và trong cái cuốn luật sa di, luật tiểu, nó cũng có những bài kệ để cho mình đi tiểu, có những bài kệ cho mình đi cầu. Và đi tiểu, đi cầu cũng là những cái lúc mà mình thực tập chánh pháp. Đại tiểu tiền thời đương ngưỡng chúng sanh, khí tham sân si quyên trừ tội pháp. Bây giờ chúng ta cũng có những cái bài tương đương bằng tiếng Việt. Và trong khi đi cầu hay là đi tiểu, chúng ta an trú trong chánh niệm, chúng ta vừa có thảnh thơi, vừa có tỉnh thức mà vừa có hạnh phúc. Cha ông của chúng ta đã thấy được điều đó. Vua Trần Thái Tông á cũng đã nói rằng là ăn cơm mặc áo là Phật pháp, đi tiểu đi cầu cũng là Phật pháp. Và ông vua lo triều chính, lo việc triều chính mà còn có thời giờ để sáng tác, để thực tập bái sám sáu thời một ngày, và đã nói lên được cái sự thực tập của mình, đã thấy được rằng cái chuyện ăn cơm uống nước cũng là Phật pháp, đi tiểu đi cầu cũng là Phật pháp. Thì mình thấy rằng cháu của mình làm ăn cũng khá, mình là con cháu, làm thế nào để làm sao cho bằng được cha ông. Và nếu mình làm hơn được cha ông thì lúc đó là nhà mình có phước. Con hơn cha là nhà có phước. Vấn đề không phải là hô hào, kêu gọi, là chúng ta hãy sống chánh niệm, hãy sống hạnh phúc, hãy sống thảnh thơi. Vấn đề là phải tổ chức như thế nào để anh có thể sống được như vậy, em có thể sống được như vậy, chị có thể sống được như vậy. và chúng ta nâng đỡ nhau để chúng ta sống được như vậy. Sống được như vậy thì chúng ta có thể làm chỗ nương tựa cho những người khác. Sống chánh niệm trong mỗi phút giây là chỉ dạy cho người thấy con đường thoát khổ. Đó là một cái, đó là những cái câu ở trong bài hướng về kính lạy. Những cái bài pháp thoại như là bài pháp thoại hôm nay có thể là không có cái gì mới cả. Cái mới là mình có cái cơ hội để nhắc lại cho nhau nghe những cái gì căn bản nhất của sự thực tập. Những cái gì mà nó đưa chúng ta trở về thành ra một cái tăng thân, một cái gia đình. Những cái gì mà nó làm cho mình trở nên một cái tăng đoàn, một cái đoàn thể có khả năng tự cống hiến mình cho nhân loại như là một nơi nương tựa. Trong cái bài tùy niệm thứ hai là niệm pháp, chúng ta đọc như thế này: con đường diệu pháp của Đức Thế Tôn, con đường mà chúng con đang nguyện đi theo là giáo pháp đã được nhiệm màu tuyên thuyết. Nhiệm màu tuyên thuyết là đã được trình bày một cách khéo léo. Tiếng Anh gọi là well proclaimed. Nhiệm màu tuyên thuyết là nói ra mà người ta có thể hiểu được, người ta có thể thấy được, người ta có thể chấp nhận được. Đó là cái đặc tính thứ nhất của giáo pháp. Nói ra mà người ta mù tịt không hiểu gì hết thì cái đó không phải gọi là nhiệm màu tuyên thuyết, không phải là well proclaimed. Cái đặc tính thứ hai là giáo pháp có thể chứng nghiệm ngay trong giờ phút hiện tại. Cái giáo pháp đích thực là cái giáo pháp mình có thể chứng nghiệm ngay trong giờ phút hiện tại. Tức là mình có thể thấy được cái giá trị của nó, không phải trong mặt lý thuyết mà trong cái mặt thực hành. Ví dụ như là hơi thở của chánh niệm, hay là bước chân của chánh niệm, hay là uống trà trong chánh niệm. Nếu mà mình hiểu được và đem áp dụng, thì ngay trong phút đầu của sự áp dụng, mình đã thấy có kết quả. Cái đó gọi là chứng nghiệm ngay trong giờ phút hiện tại. Cái danh từ của mình là hiện thân thọ chứng. Dùng cái thân thể của mình bây giờ đây để mà tiếp xúc. Không có cần nghe qua một người khác. Không có cần đức tin do những cái lời nói của người khác mà phát sinh ra đức tin. Không cần cái đó. Là tại mình có thể chứng nghiệm ngay trong giờ phút hiện tại. Nếu mình thở vào mà có chánh niệm thì hơi thở đó nó đưa lại cho mình một cái trình độ tỉnh thức nào đó, một cái trình độ tự do nào đó, và một hơi thở thôi đã có thể đem lại cho mình chất liệu của giải thoát và của giác ngộ và cố nhiên là của hạnh phúc. Và chỉ cần thở thôi, có chánh niệm thôi là đủ có hạnh phúc rồi. Trong chúng ta có những người đã làm được như vậy và đang làm được như vậy. Chúng ta chỉ cần thở chánh niệm thôi là chúng ta đã có thể có hạnh phúc. Ta tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống trong ta và xung quanh ta. Có phải như vậy không? Nhưng mà tại sao chúng ta không có làm thêm? Không có tiếp tục? Phần lớn chúng ta đều đã chứng nghiệm được điều đó. Giáo pháp nó đã được nhiệm màu tuyên thuyết. Giáo pháp có thể chứng nghiệm ngay trong giờ phút hiện tại. Không cần 10 năm, cần 20 năm, chỉ cần nửa giờ, 15 phút là đã thấy cái tính hữu hiệu của giáo pháp. Tại vì giáo pháp đem áp dụng, nó đưa tới định, nó đưa tới tuệ liền lập tức. Là giáo pháp có giá trị vượt thoát thời gian. Tức là nó không phải là một sự hứa hẹn. Danh từ mà các tổ dùng là bất quản thời nhật. Không cần phải đếm ngày, đếm tháng. Không phải là 10 năm mới thành, 3 năm mới thành, 8 năm mới thành. Tương phản là Akalika. Akalika là vượt thoát thời gian. Kalika là thời gian. Akalika là phi thời gian. Không có nên nói tới gia pháp qua ngôn từ của năm tháng. Hệ nó là chánh pháp thì nó không cần năm tháng. Nó không cần sự hứa hẹn trong tương lai. Nó có thể chứng nghiệm ngay trong giờ phút hiện tại. Là giáo pháp mọi người có thể đến mà tự thấy. Cái này cũng giống như là Hòa Thượng Minh Cảnh nói là trăm nghe không bằng một lần một thấy đó. Trăm thấy không bằng một rờ đó. Mà khi mà cái giáo pháp đó là một cái giáo pháp linh động, nó đang được áp dụng, nó đang được tọa chiếu, thì mình có nghe cách mấy cũng không có cảm nhận được. Mình phải tới mà thấy cái giáo pháp trong cái sự biểu hiện của nó. Cái này gọi là đến để mà thấy. Đến để mà thấy. Tiếng Phạn là Ehi Pasika. Chúng ta dù có giỏi cách mấy đi nữa mà chúng ta cố tả thì chúng ta cũng tả không có được. Tại vì tâm nghe không bằng một thấy mà. Tâm thấy không bằng một rơ. Và vì vậy cho nên cái cách hay nhất là chúng ta mời người đó tới. Rú người đó tới. Rồi người đó hiện thân thọ chứng. Và người đó biết được cái giáo pháp. Là giáo pháp mọi người có thể đến mà tự thấy. Không cần nhờ người khác thấy dùng. Là giáo pháp có công năng dẫn đạo đi lên. Mình cứ tuột xuống từ từ. Mình nghĩ ra cuộc đời của mình sẽ làm cái chuỗi ngày tuột xuống, càng ngày càng tuột xuống cái hố của sự thất vọng, cái sự khổ đau. Nhưng mà tiếp xúc được Phật pháp thì Phật pháp đưa mình đi lên, nó có công năng dẫn đạo đi lên. Là giáo pháp có công năng dập tắt phiền não. Nguyên chữ của nó là vô chư nhiệt não, tức là không có sự nóng bức, không có sự nóng bức, mà sự nóng bức đó là phiền não. Có các học giả pháp dịch là sans fièvre, là l'absence de la fièvre, tức là không có những cơn sốt của sự tham đắm, cơn sốt của sự giận hờn, cơn sốt của sự tuyệt vọng. Và giáo pháp nó là một cái thứ cam lộ, nó rưới tắt tất cả những ngọn lửa phiền não đó, tức là tham đắm, giận hờn và tuyệt vọng. Là giáo pháp có công năng dập tắt phiền não, vô chư nhiệt não. Là giáo pháp mà người trí nào cũng có thể tự mình thông đạt được. Thế mình có chút trí tuệ là mình có thể tới với giáo pháp và hiểu được giáo pháp mà không cần phải có một cái đức tin. Không cần dựa vào một đức tin trên một cái lời nói hay là trên một cái sự hứa hẹn của bất cứ ai. Và khi mà mình tụng cái bài này, tức là mình ca ngợi giáo pháp. Ca ngợi giáo pháp, mình đem giáo pháp, mình đem cái pháp, mình lấy cái giáo pháp đó trở thành ra đối tượng của cái niệm của mình, một đối tượng của bốn pháp tùy niệm. Và trong khi mình đọc bài này thì mình phải có hạnh phúc, tại vì cái giáo pháp này đang là đối tượng của cái tùy niệm của mình. Và mình biết rằng là mình đang an trú trong chánh pháp, mình đang thực tập chánh pháp.